cho tôi lại ngày nào trăng lên bằng ngọn cao. Mẹ tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hoa, cha tôi ngồi xem báo phố xa vắng hiu trong đêm mùa khô giáo. Tôi nghe tiếng còi đau cho tôi chiều hè, tôi đi giữa đường quê, hai bên là ruộng lúa, xa xa là bụi tre, thấp thoáng vài con đê, tiếng nước dưới chân đê. Không nghe mẹ gọi về cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan.
Judy. sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Hãy tưởng tượng mai sau này, những hàng xóm của chúng ta sẽ là những sắc dân khác hay là những người Việt Nam quen thuộc. Asian Garden là một khu đất thật đẹp tại nghĩa trang Moore Cemetery, thành phố Arlington, dành riêng cho việc hậu sự của người gốc Á. Xin quý đồng hương hãy cùng đến để chiêm ngưỡng và mua trước cho mình phần đất cần thiết. Mua 2 lô sẽ được giảm hơn 4.000, trả góp không tiền lời trong vòng 60 tháng. Số lượng lô đất có giới hạn. Hãy gọi ngay cho cô Liên Trần 817-804-2428, 804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029.
Thông báo của Water Quality Report về sự nguy hiểm của chất chlorine trong vòi hoa sen khi bạn tắm rửa. Chúng ta chỉ chú ý đến nước sạch để uống, nhưng đa số không biết rằng chất chlorine qua những lần tắm rửa hàng ngày như bọt biển thấm các chất độc và chất này sẽ đi thẳng vào máu mà không có thuốc nào có thể khử được độc. Muốn tránh chất độc này phải có một bộ máy lọc gắn vào đầu vòi sen là an toàn. Muốn biết thêm chi tiết về thông tin hữu ích này, xin liên lạc tại Dallas 972-494-5833, 972-494-5833, tại Arlington 817-274-9940, 274-9940, tại Forward xin gọi 817-838-0866, 838-0866.
Công ty Stem Cell trân trọng kính mời quý vị đến với buổi hội thảo của Stem Cell tế bào gốc vào ngày 11 tháng 11 tại Asia Times Square, thành phố Cranberry. Các tế bào trong cơ thể con người mỗi ngày bị già yếu, thoái hóa, kém hoạt động và tổn thương. Do đó, bệnh tật đến với chúng ta một cách bất ngờ và nhanh chóng. Công ty Stem Cell hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm tuyệt vời, hiệu quả tức thời, cải thiện sức khỏe, sắc đẹp, làm trẻ tế bào trong cơ thể, mang lại cảm giác thời thanh xuân cho các quý bà, quý ông. Xin kính mời quý vị đến với buổi hội thảo Stem Cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Chủ nhật ngày 11 tháng 11 năm 2012 tại Gardening Hall bên trong khu thương mại Asia Times Square, khu chợ Hồng Kông mới, thành phố Cranberry. Chi tiết xin gọi 714-617-4074, 714-617-4074.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thính hội quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình và hôm nay có một vài trục trặc kỹ thuật cho nên là chương trình là thực hiện trễ hơn một chút. Xin cáo lỗi cùng với quý thính giả, chắc là tại vì trời đẹp quá phải không chị Thủy?
Trời rất là đẹp chị Thu Nga ơi, nắng đẹp mặc dù là nhưng mà mây thì xám xịt bầu trời nhưng mà cái nắng vàng thành ra nó cũng vẫn làm cho không gian trong lắm. Tuy nhiên cái mây xám này nó làm chúng ta nhớ đến cái cơn bão đang tàn phá ở bên vùng miền Đông. Tội nghiệp cho những người dân vùng miền Đông cả hơn 100 năm nay không có bị cái nạn như lớn như vậy hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Đây là một cái cơn bão mà coi như là cái sức tàn phá quá lớn và bây giờ ra thì nhiều nhà đã không có điện rồi. Những cái con đường hầm mà nếu mà chúng ta đi về New York hay là Washington, đi về cái hướng New Jersey đó thì chúng ta phải đi những cái xe lửa điện ngầm dưới cái subway, mà bây giờ mà nhìn vào trong những cái hình đó thì thấy những cái subway này đầy nước thì không biết là mình bơi hay là mình đi bằng xe lửa đó chị. Vâng, đúng như vậy, trong khi chúng ta ở đây thì trời thật là đẹp. Đôi khi chúng ta than là nắng quá, nóng quá hay lạnh quá, nhưng mà nếu mà so với những người mà đang bị cái trận bão đó ở miền ở phía bên đó, hoặc là chúng ta thấy là những cái trận bão mà sơn tinh ở tại Việt Nam thì đã gây cho dân chúng thật là khốn khó đó chị Vũ Thanh Thủy.
Và mỗi năm mà cứ đến cái mùa này đó thì là ở phía ở Việt Nam hay bên Đông Nam Á thì hay bị bão tố, nhưng mà đối với tại Van Texas mình á thì qua đến tháng 11 là hết nạn bão rồi chị ơi. Nhưng mà thật ra chỉ là bão thấy chỉ là bão cấp 1 thôi, thì người dân Texas cũng như người dân Florida đã quen thuộc với bão. Thế bão cấp 1 đâu có sao đâu, nhưng mà cái xui xẻo cho bên đó là tại vì phương tiện công cộng với lại người dân quá sức là đông, cho nên bị ảnh hưởng quá lớn, chị Thu Nga. Nhưng mà trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nói đến một cái đề tài mà nhiều thính giả đã đề nghị từ lâu rồi, nhưng mà cũng không biết bắt đầu như thế nào để mà nói đến trong cái chương trình này, chị Thu Nga. Đó là có thính giả nói là tại sao không bao giờ thấy mình nói đến cái chuyện là để như trong gia đình đó mà hay là đại gia đình, đối với cha mẹ con cái hay con cái lớn mà vay nợ lẫn nhau, nếu mà con cái mà thí dụ như cần vay nợ thì cha mẹ có cho vay không, hay là cô chú bác anh chị em, hay là đối với những người còn kẹt gia đình ở Việt Nam đó cũng hay hỏi vay. Xin thì dễ rồi, xin thì rất là dễ, nếu mình cho được thì cho, không cho được thì thôi. Nhưng mà còn những cái chuyện mà vay nợ lần như vậy đó thì là một cái đề tài mà nếu mà nói trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì cũng đúng, tại vì người Việt Nam mình phải đối diện với cái điều đó rất là nhiều, nhất là dân Việt Nam mình cũng cả nể hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và khi mà nếu mà con cái hay là cha mẹ hay là anh chị em đó mà vay tiền đó, mà nếu mà chúng ta có tiền đó mà chúng ta không có cho, không có cho vay đó thì cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà nếu mà cho vay rồi đó thì không biết cái người kia có trả tiền hay không. Mà nếu mà người kia không có trả tiền thì chúng ta phải làm như thế nào? Nếu mà một món tiền nhỏ đó thì chúng ta sẽ nói rằng ô thôi, tặng cho con này, tặng cho bố mẹ này, tặng cho anh chị này, tặng cho cô dì chú bác này. Nhưng mà nếu mà món tiền lớn quá, cho không được mà cho vay cũng không được thì chúng ta phải làm như thế nào? Chị Thủy là có nghĩ rằng nếu mà họ không có trả thì chẳng thà mình mất tiền còn hơn là mất tình không?
Vâng, cái điều đó rất nhiều người cũng đã chọn như vậy đấy. Chị cũng nói rằng khi mà vay là coi như là tặng đi, thì như vậy để mà giữ cái tình nghĩa, chứ nếu không đó thì lại mất cả tình nghĩa. Nhưng mà cũng đúng nhất là đối với những người mà còn gia đình ở Việt Nam, anh chị em đó ở Việt Nam là cái điều rất là khó nghĩ. Riêng đối với phụ huynh mà ở bên Mỹ này đó, mà bây giờ con cái lớn rồi đó chị Thu Nga, đó cũng là một cái vấn đề nữa cơ. Nhiều khi con cái vay tiền trả tiền học nè, là tiền học thì cũng rất là tội nghiệp, rất nhiều cha mẹ nào thì giúp được con thì là giúp thôi, nhưng mà vay tiền làm ăn, mà trong khi với cái kinh nghiệm của cha mẹ mình nhìn mình thấy ngay là cái làm ăn này thế nào cũng thất bại. Thành ra biết là quý thính giả đó, những quý vị mà ít nhất ba vị đã yêu cầu cái đề tài này, thì xin quý vị gọi vào để cho biết xem là thật ra là yêu phải yêu cầu những người mà đã có kinh nghiệm về cái điều này hả chị Thu Nga?
Đúng, đúng, đúng vậy. Dạ, nếu mà con cái mà xin một cái món tiền nho nhỏ để có thể là tiêu pha một cái gì đó cần thiết á, thì nó dễ, chúng ta có thể là cho mượn, không phải là cho mượn nhưng mà cho. Nhưng mà nếu con cái tính khuếch trương một cái business nào mà thật là lớn và nghĩ rằng cha mẹ của mình cũng có tiền thì mượn, thì như vậy thì chắc chắn là với cái tâm tình của cha mẹ đó không có bao giờ mà có thể là không cho con mượn hết. Nhưng mà cha mẹ cũng phải thủ là để cho tới tuổi già, tại vì tới tuổi già rồi chưa chắc con cái của mình nó sẽ cho mình, thì như vậy mình có thể là bỏ ra 5-30 ngàn hay là hơn nữa để cho con cái mượn hay không. Đặt trường hợp nó không muốn trả lại thì mình làm gì, hoặc là nếu mà con cái làm ăn bị vỡ nợ thì chúng ta phải làm sao. Nhưng mà nếu mà con cái với cha mẹ thì Thu Nga thấy rằng nó dễ chịu hơn.
Cũng dễ
tại
mà.
Dạ. Nhưng mà nếu mà anh chị em hay là cô dì chú bác thì mới khó hơn chị. Dạ.
Ngay cả đối với bạn bè cũng vậy chị. Có rất nhiều người Việt Nam, thí dụ như là muốn mua nhà cửa nhưng mà không có credit. Thành ra nhờ bạn bè đứng tên vay dùm á chị. Rồi sau đó thì nhà thì cứ ở mà rồi nợ thì không trả. Hay là làm ăn cũng vậy. Cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Có lẽ giữa những người bạn làm ăn với nhau nhiều hơn. Mà thật sự nhiều khi cũng tội nghiệp lắm. Bạn mình đâu có cố ý như vậy đâu. Nhưng mà
cũng có người cố ý chứ chị. Cũng có người cố ý. Tại vì tôi Nga đã từng thấy rồi, có nhiều người không chịu trả nợ. Thế nhưng mà cái con nợ, cái người chủ nợ đó tới nhà cái con nợ đó, thì thấy con nợ mua nào là đồ furniture mới, rồi mua nào là máy móc mà tiền thì cũng không trả.
Dạ vâng, thành ra đây là một cái điều rất là người Việt Nam mình ở đây 37 năm rồi. Đối với người Mỹ họ rất là đơn giản chị. Nhưng chị thấy ngay cả cha mẹ Mỹ khi mà cho con cái vay nợ đó, họ cũng làm contract chị ơi.
Đúng
mặc
vậy.
Dù là trên thực tế thì họ không có, họ nói là họ không có thực thi cái contract đó đâu. Nhưng mà họ làm như vậy để nhắc nhở con cái nhớ. Thí dụ như những người biết có cái gia đình cái ông bà Mỹ hàng xóm đó, cho con vay có 50 ngàn để mà mua nhà, đang mua nhà mà cũng làm cái giấy contract và bắt con mỗi tháng phải trả lời chị đó chị ơi. Thí dụ như bà để tiền ở ngân hàng bà tính 6% thì bà cũng tính con mình 6-7% gì đó, nhưng mà bà bảo cái tiền này bà không phải là để lấy cho bà lại để vào một cái quỹ khác bỏ cái tiền lời của con vào để Bá muốn tập cho con, nhất là những đứa con mới lớn, mới trưởng thành hoặc là mới ra đời đi làm ăn đó chị.
Yeah.
Mua căn nhà đầu tiên đó, Bá muốn tập cho con cái cách mà để phải có trách nhiệm đối với lại những cái tiền nong mình tiêu ra. Thành ra cái tiền lời mỗi tháng cứ đúng ngày mùng 1 đó là cái đứa con phải trả, mà không trả thì Bá gọi Bá đòi. Nhưng mà Bá bỏ vào một cái đó, sau khi mà con cái trả nợ xong hết đó chị, thì Bá dùng hết cái số tiền lời mà Bá đã để dành đó, cho đến lúc con trả xong Bá tặng lại cho con.
Đó. Cái đó là nếu mà sau này con hiểu ra cái mục đích của bà đó thì còn được. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu mà người Mỹ làm vậy được, chứ còn nếu mà người Việt Nam á thì là chắc là không có làm như vậy mà con
không,
cái sẽ chắc
bà bán nó trước với con chị, không bán nó trước với con. Là cái tiền này bà sẽ để cái tiền lời.
Nếu mà bán nó trước cho con thì nó lại không có cái nó không có một cái không phải nó không có ý nghĩa, nhưng mà con sẽ thấy rằng ồ, cái tiền đó nếu mà mình trả cho mẹ mình thì cũng là của mình thôi, như vậy thì mình không trả thì cũng vậy thôi.
Không, nhưng mà bà bắt phải trả, còn nếu không thì sẽ không bao giờ cho vay nữa. Đó, nó là
bà phải có một cái điều kiện gì đó.
Cái này thật hoàn toàn là tùy theo cái mỗi gia đình. Vâng. Có nhiều gia đình Việt Nam đó chị, khi mà con cái bắt đầu mà đi làm một cái đó, là cha mẹ nói là ồ, con mỗi tháng con phải đóng cho mẹ, bố mẹ bao nhiêu để bố mẹ để dành đó, bố mẹ dưỡng già. À, nhất là khi mà con cái chưa lập gia đình thì rất là dễ nghe chị, con cái chưa lập gia đình thì nó đi làm thì bây giờ nó cũng muốn giúp bố mẹ, thành ra họ tập những cái thói quen đó trước, thành ra đến lúc mà có gia đình vẫn tiếp tục như vậy. Thành ra cha mẹ Việt Nam chị thấy thường thường khi mà về già đó là cũng thong thả lắm, có tiền nong để làm việc từ thiện để giúp đỡ bà con thân nhân, những cái người đang cần, hay là để cái này cái khác. À, cũng là một cái cách thức rất là hay. Khi mà chúng tôi trao đổi với lại những người bạn Mỹ đó thì họ cứ trợn mắt lên, họ ngạc nhiên thôi, họ nói là ồ, cái gì cũng phải rõ ràng chứ, trong gia đình cũng phải rõ ràng, mà cái điều đó là cái điều mà thấy rất là thường, mà có thể tại vì trẻ con Mỹ ở bên này nó quen thuộc với nó rồi. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình, không biết con cái ở bên này mà ba ở đây 37 năm rồi thì đã cái này phải nói cho ngọt kép, mỹ hóa được như thế nào về cái phương diện này chị Thu Nga. Rồi người Việt Nam vay mượn lẫn nhau, có nhiều người Việt Nam thí dụ như cần tiền vay mượn bạn thì bạn lại không đưa tiền, bạn lại đưa vàng, để thế là cái người kia lại buồn lòng, tủi thân, cho là bạn không muốn vay. Nhưng mà thật ra cái đó cũng là một cái công bằng thôi, phải không chị? Tại vì người ta bảo người ta không có tiền chỉ có vàng, thành ra thì như vậy nó không bị mất giá, đến lúc trả lại thì trả bằng vàng. Không biết là đối với những người Việt Nam thì cái cách vay mượn như thế nào, mời quý thính giả gọi vào và chia sẻ với chúng tôi, nhất là những quý vị đã có kinh nghiệm về cái chuyện này. 713-664-8002 713-664-8002.
Cũng có nhiều cái trường hợp mà khi mà những người mà muốn vượt biên hoặc là muốn đi qua ở bên này đó thì cũng có nhiều khi mượn bạn bè, rồi bạn bè cho mượn bằng vàng. Thế nhưng mà qua tới nơi rồi, nếu mà trả bằng tiền đó, thì người bạn đó cũng có thể là không muốn, là tại vì vàng thì cứ việc trả bằng vàng. Còn nếu mà vàng mà tính giá hồi đó, mà bây giờ đó vàng mà nó lên cao giá như thế này, thì
cũng mệt lắm.
Vậy cho nên là chắc là Thu Nga cũng nghĩ rằng tùy trường hợp thôi. Vì vậy cho nên đây cũng là một đề tài mà có vẻ là hóc búa lắm. Mà quý vị nào mà đã trải qua cái trường hợp đó rồi, hay kinh nghiệm đó rồi, thì quý vị có thể là chia sẻ trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Ở với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, tại vì quý thính giả yêu cầu cái đề tài này đó, tại vì họ nói để muốn tránh cái trường hợp, để mà có thể giúp ra một cái cách thức nào cho người Việt Nam vay mượn lẫn nhau, để tránh cái chuyện mà bị những con nợ, con buôn đấy chị, chuyên môn cho vay nợ với cái giá rất là cắt cổ. Nên Thủy biết rằng có nhiều người thính giả họ lên đài, họ nói rằng trời ơi, họ chỉ cần một số tiền, thí dụ như 10.000 đồng để mà trả tiền học phí cho con họ đang học mà ở đâu đó mà cần phải trả tiền học, mà họ phải đem cầm nhà mà phải trả lời với cái người ta gọi, hồi xưa người ta gọi là xanh xít đít đu đó chị. Tức là vâng, mượn nợ có 10.000 mà mỗi tháng phải trả 2.000 đồng trong vòng cả một năm như vậy, mà một năm như vậy là 24.000 rồi, thành ra thấy kinh hoàng quá. Cho nên đây cũng là một cái đề tài mà có lẽ người Việt Nam mình cũng nên bàn đến với nhau. Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Vâng, xin mời.
Vâng. Tôi tên là Thân.
Vâng ạ, chào. Vâng, dạ chào ông Thân.
Tôi có rút ra được một cái điều này. Ở nước Mỹ này tiền nó không có bị mất giá.
Vâng.
Nên chúng ta không có thể áp dụng cái tiền lời ở giữa Việt Nam tiền mất giá nhiều quá. Nên ở bên đây nếu mà có giúp nhau thì rất là tốt, nhưng mà cái người được giúp cũng phải để ý mà trả cho người ta, thì ông trời cũng sẽ ban cho mình để mình có mình trả. Không có phải là mình mượn xong rồi mình đủ đến là mình quyết đó, thì ông trời cũng phạt mình và cũng cho mình thất bại. Đó, có hai cái điều tôi nhắc nhở những người mà đã từng cho vay hoặc đã vay của ai cũng phải nhớ cái điều đó.
Vâng, ông thân ấy nhớ được như vậy thì rất là tốt, nhưng mà ông nghĩ sao nếu mà về cái chủ trương là có cái cách thức nào để giúp cho cả hai bên, giống như mình vay nợ nhà băng hay mình mua nhà thì mình phải trả rất là kỹ vậy ông? Thành ra bây giờ làm sao mà giữa con người với nhau đó để có thể giúp được nhau trong những cái lúc khốn khó mà vẫn áp dụng được cái cách thức như vậy hả ông thân ha? Ông có kinh nghiệm về chuyện đó không?
Có chứ ạ. Nếu mà người Việt Nam mà không giúp đỡ nhau thì không có ai tiến được.
Đúng.
Phải có người giúp nhau thì chúng ta mới cùng tiến. Và khi họ tiến được vậy, họ lại có thể giúp được những người khác.
Đúng. À, chính nhờ vậy mà người Việt Nam mình mới tiến nhanh như vậy đó. Và cảm ơn ông thân rất là nhiều với cái ý kiến này. Và nhưng mà chúng tôi vẫn muốn biết làm sao có cái cách thức nào ngoài những cái lời dặn dò, vay nợ thì phải trả là cái đương nhiên rồi, tại cái đó còn là cái vấn đề lương tâm phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng.
Nhưng
đúng,
mà còn
này,
đối
đúng
với có cái cách nào đó, là chị Thu Nga có bao giờ trải qua kinh nghiệm này không?
Thu Nga thì không có nhiều tiền để mà cho những người mà để mà mượn business như vậy, nhưng mà ở đây thì không có, nhưng mà ở Việt Nam thì có. Thì chị Thủy cũng biết rằng ông xã của Thu Nga thì tánh cũng nhẹ dạ lắm. Người ta mượn với làm business hay cái gì đó nữa thì ông cũng cho mượn, nhưng mà tới hồi mà trả thì người ta không trả, và không có phải là chỉ có một lần mà nhiều lần. Tuy nhiên cái số tiền đó nó không có đến cái độ mà thật là nhiều. Tuy nhiên giống như quý vị thính giả vừa rồi vừa mới góp ý kiến đó, là nên chúng ta nên trả, tại vì cái người mà mình có dễ tánh tới mấy đó mà mình không trả cho người ta thì là tội lỗi, thì mình sẽ gánh chịu, tại vì cái tiền đó cũng là tiền mồ hôi nước mắt của mình. Mà mình nghĩ rằng mình không có trả và người ta cũng sẽ không làm gì hết, tại vì người ta hiền quá thì cũng không có nên, đúng không chị?
Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chú tôi nghe đây. Dạ, xin chú biết ký danh.
Dạ, tôi tên là Phí, tôi ở theo ai là... cũng có vài kinh nghiệm, nhưng mà chắc là cũng không có biết cái đúng rồi. Cho nên cái đối... chứng chính đàn vận tiền cũng tùy theo đối tượng, tùy theo nền giáo dục của gia đình của họ, của mỗi người. Chúng tôi là những người bạn hồi đó mới tới Mỹ, cũng không đi làm nhiều tiền, đi làm rồi đi học. Có một người bạn hay không có được khá giả lắm, coi anh ta có gia đình, có vợ, có một người con, rất là khổ lắm. Anh ta muốn tính đi Úc mà anh ta đi không được. Chúng tôi khuyên anh ta ở lại đây, nói đất Mỹ là đất của mình, mình ở đây mình xây dựng đi, sự việc nó lên. Thì thời gian anh ta, cái nghề mà làm neo mới mở ra, anh ta muốn đi làm neo, chúng tôi mới hùng tiền lại với nhau, mới giúp anh ta. Giờ anh ta đi làm neo, mở một cái tiệm neo xong rồi, anh ta từ từ phát triển lên, từ một tiệm, hai tiệm, bây giờ anh ta có bốn cái tiệm trong những cái mall lớn ở Carolina, ở Charlotte, anh ta rất là giàu có. Lúc đó là tôi có 10 những người bạn, hay là một mục sư mà muốn mở một cái nhà thờ. Khi đến thì, hồi đó thì anh ta lấy tiền hình dụng cái tay trong nhà bạn, bạn kia mượn, để người bạn kia mở những tiệm nail. Xong rồi người bạn kia cũng trả tiền lại cho anh ta hết. Mà đến lúc anh ta cần tiền để mở một cái nhà thờ đó, mượn lại người bạn anh ta. Người bạn anh ta có nhiều cách nói thoái thoát không biết, mà người bạn anh ta mua một cái nhà rất là nhiều tiền ở trong cái gọi là Country Club của Michael Jordan. Với có những tiệm nào rất lớn, tiệm của ở thành phố Charlotte. Mà không bao giờ nhắc tới người bạn kia, không được nhắc tới chúng tôi. Tại chúng tôi cái hồi đó chúng tôi rất có nhiều việc mở, nghĩa là mừng để mà thắng chiến binh với nhau. Mà lần nào tới tặng quà, anh ta cũng che đầu chúng tôi là không có được tốt hết. Rồi là anh bây giờ mời chúng tôi lại nhà anh ta nữa. Chúng tôi từ lãng sẽ mỗi năm khi nhắc lại câu chuyện này, mấy người chúng tôi đều rất là buồn. Mà cái lúc mà anh ta qua đây thì là cực khổ, chúng tôi giúp anh ta lên đây. Rồi sau này cũng vậy, có vài người cũng chúng tôi giúp qua cũng từ đại không rồi, cho mượn tiền giúp này nọ hết, không có hà hễ nữa. Lấy cả cái băng lạc sao của mình mà nhập cho cái băng lạc sao của người ta luôn. Rồi khi người ta qua đây, xong người ta lại không đó, cảm ơn nữa, cũng đi lên. Có người không quên trả tiền luôn, mình cũng không dám nói vậy. Mình nói là nó là anh làm gì quá vậy, tôi chưa có sẵn sàng để trả cho anh mà mình không dám nói. Còn cái vấn đề mà định nhau đó thì mình qua đây đó mình tay không rồi, mình mới quay tới thì mình là mình không có gì hết, bằng tay trắng mình làm nên. Thì gia đình, trong gia đình anh em mình giúp đỡ được với nhau thì nên giúp đỡ, cũng tùy ra trong gia đình, nhưng mà mình giúp tới cái sự là cho không.
Đúng,
mình đưa tới đây không, mình rất là có những người em hay những người anh người chị có thể là quên đi, nhưng mà với tình thương người cha mẹ là nhận được. Người lớn giúp người nhỏ đó, người lớn đã hưởng ở Việt Nam có trong thời gian cái gì không biết gì, nhưng mà khi người nhỏ qua đây là không có cái gì hết thì mình nên giúp. Giúp là tấm lòng mình cho đi, mà mình quên là mình cho tay chặt cái phải mà mình không cho tay trái, không biết được gì mình đang làm cái gì hết.
Vâng,
đó là cái theo quyết định đầu giáo dục của mỗi người trong gia đình hay là trong bạn bè cũng vậy đó. Thời buổi bây giờ mình kiếm được cái tình bạn mà giống như là Lưu Bình Dương Lễ chắc là phải đến trên đầu ngón tay đó.
Không khó lắm dạ. Ông chí ơi, ông ở North Carolina có bị bão không? Có bị ảnh hưởng bão không?
Cũng bão, cũng chút, cũng mưa, cũng gió, không sao cả. Tại vì mình ở, tôi ở trong rừng đất liền, không có sao cả.
Vâng.
Cũng bị, cũng quen rồi, không có thấy cái đó là vấn đề phiền hả?
Dạ, vâng, dạ. Thì cảm ơn ông chí rất là nhiều.
Dạ,
vâng, xin chào ông. Đó, chị Thương Nga thấy đó thì đúng ra thật ra ở trong gia đình thì cách nào thì cũng dễ xử hả chị Thương Nga? Tại vì bây giờ tình nghĩa thì cũng trên hết. Nhưng mà đối với bạn bè như trường hợp mà ông chí kể này đó thì cũng buồn lòng chị ha.
Vâng, đúng rồi. Và chúng ta nên nghĩ rằng khi mà người bạn của mình mà cho mình mượn tiền đó thì sau này đó, dù mình có tiền hay là không có tiền, kiếm nhiều hay kiếm ít gì thì cũng nên trả lại cho bạn mình. Tại vì bạn mình cũng đã muốn giúp đỡ cho mình. Mà nếu mà mình giật như vậy đó thì tàn nhẫn quá. Cũng giống như là ngoài cái chuyện mà giật nợ mà nợ mượn ra, chị Thủy với là quý thính giả cũng biết là giật hụi nữa. Người ta chơi hụi hoặc là chơi bằng chơi huê đó, có người chơi huê, có người chơi hụi.
Bên này còn chơi hụi nhiều không chị?
Tôi nghe nghĩ rằng trong những cái xóm của Việt Nam mà ở gần chung đụng với nhau đó, tôi nghe nghĩ rằng và những cái người tôi nghe biết tới hiện thời bây giờ cũng họ vẫn còn chơi hụi đó chị.
Vâng. Tại vì chơi hụi ở bên này thì cũng là một cái hình thức ở Việt Nam là cái hình thức rất là tốt. Khi mà chúng tôi kể ra cho những người bạn nghe đó, thì đúng là giống như một cái loại credit union đó phải không chị ha?
Dạ vâng, đúng rồi. Cái tiền lời đó đôi khi nó cũng cao lắm rồi chị. Tại vì mình sau khi mình kêu bằng mình lấy cái hụi đầu rồi đó thì mình phải đóng trở lại. Khi mà lấy hụi đầu đó thì mình thấy cảm thấy thoải mái lắm, tại mình có một cái số tiền rất là nhiều, hay người ta gọi là ốp cái đó, thì chủ hụi đã lấy cái tiền trước. Nhưng mà nếu mà những người con mà hốt hụi trước đó trả nợ sau này cũng hình như cái nếu mà tính cái tiền lời lên thì cái tiền lời đó cũng khá cao. Tuy nhiên nếu mà chúng ta không mượn được ngân hàng, không có ai cho mượn hết thì cách đó cũng là một cách tốt cái chị nhỉ.
Dạ, nhưng mà có cao chắc cũng không cao bằng cái chuyện mà phải cầm thế nhà cửa. Chúng tôi cũng biết rằng có nhiều trường hợp, chị có biết không, người ta thí dụ như chỉ cầm một cái cầm những cái nhà hay là những cái miếng đất trị giá rất là cao tiền mà đem ra các cái những cái cơ sở mà cầm đồ của người Việt Nam. Dĩ nhiên là cái này hoạt động không có chính thức, nhưng mà họ cầm với cái giá thí dụ như là trị giá 500-700 ngàn, mà họ cầm có chừng 100 ngàn thôi, mà họ nói trong vòng 1-2 năm mà không trả được thì mất cái đó luôn. Dạ. Rất nhiều người bị mất cái đó, tại vì một khi đã thiếu tiền để mà cầm rồi thì mình nghĩ rằng mình sẽ có kiếm ra được tiền để trả, nhưng mà không kiếm được. Cho nên có rất nhiều người Việt Nam ăn lời cái kiểu này đó chị. Nhưng mà ăn lời cái kiểu này thì không biết làm sao mà buổi tối ngủ cho yên được cái lòng người này chị ha. Và em xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào cô Thủy.
Vâng, xin chào.
Dạ, xin cho con giấu tên đó.
À, kính giấu tên dạ, hả? Vâng, có dạ, cô Thương Nga ở Dallas nữa.
Dạ, con ở Houston đó cô.
Vâng.
Dạ, con chỉ có một cái ý kiến theo cái kinh nghiệm của con với ông xã con bị á.
Vâng.
Thì con nghĩ thí dụ như mình biết bạn bè hay gia đình mà khó khăn, người trong gia đình thì con không nói, nhưng mà nếu như bạn bè đó, nếu như khó khăn á, mình cảm thấy mình cho được thì mình cho. Chứ nếu như mà nói là cho mượn á, even ông xã con tự tên mua xe nữa, mà bây giờ cái người ta bỏ cái xe thì cái nợ nó cứ chạy theo ông xã con đòi hoài à. Mà giống như mình, cái nợ đâu phải của mình mà mình phải gọi lại cái người kia mình năn nỉ, mình xin, giống như mình thiếu điều mình muốn năn nỉ người ta để người ta trả cho mình, để mình có cái tiền đó mình mới trả lại cho nhà băng đó cô. Thì con với ông xã con cũng bị mấy người tự nhiên đang bạn bè thân thiết vậy đó, rồi chứ thấy hoàn cảnh này hoàn cảnh kia thôi mình cũng cho mượn 2-3 ngàn, 5-7 ngàn. Xong tự nhiên mượn tiền xong cái chừng vài ba tháng sau á, cứ là trả rồi tự nhiên cái nó mất đi cái tình bạn đó luôn cô.
Mất luôn cả bạn.
Dạ, mất luôn mà nhiều khi ngộ lắm. Mình cũng từng đi ăn chung, đi coi phim chung, rồi tặng đi cái bây giờ mình nhiều khi gặp nhau ở trong chợ, mà người ta tránh né mình. Mình muốn tới mình chào, mình hỏi thăm, mình không có muốn đặt cái vấn đề tiền bạc ở đây, tại vì người Việt Nam mình rất là ngại đặt ra cái vấn đề tiền bạc, thì giờ mình dạ thì mình chịu. Nhưng mà cái kiểu như người ta tránh né mình đó cô. Cho nên tụi con nghiệm đâu điều quá. Có tiền, nếu như mà mình làm từ thiện được thì mình làm. Hoặc là mình thấy người ta khó khăn cho 500 ngàn, mình cái khả năng của mình cho được. Nếu như mình muốn cho, mình cho được, mình cho. Chứ còn con thấy mà cho mượn rồi đấy á, con thấy nó cho mình thấy rõ cái lòng người á. Nó đôi khi nó hơi tàn nhẫn.
Nó không? Buồn lắm hả? Mình mất tiền thì mình không nói làm chi, nhưng mà mình buồn lòng với cái cách cư xử.
Con cũng, rồi khi hai đứa đâu rồi ngồi nhiều khi nói chuyện, tại vậy mới... Xong mà nó không thấy cái chữ thi hữu, nhưng mà giống như cả hai vợ chồng đều bị dính vô. Nó chắc tại tụi mình nhẹ dạ quá cho nên mình bị gạt hay sao.
Nhưng mà không sao, trời
chứ mà là bạn thân, rất là bạn thân nhiều năm ấy, chứ không phải là chỉ mới quen đây thôi mà bị.
Nhưng mà em có nghĩ rằng nếu mà không cho vay đó thì cũng mất bạn không? Bạn cần mà bạn hỏi mà mình không cho vay mình cũng mất tình bạn vậy.
Thì Việt Nam đi con thấy vậy đó, ví dụ như yes no là còn Việt Nam.
Ồ, chắc chúng tôi bị vâng, chắc bị mất đường dây rồi. Vâng, chị Thu Nga. Dạ.
Dạ vâng, đúng rồi. Một trong những cái mà người ta nói rằng cái ngu nhất ở trên đời đó là vay nợ dùm cho người khác. Thì là tại vì khi mà mình vay nợ dùm cho người khác rồi thì cái người kia mà không có trả tiền đó thì mình lãnh đủ. Nhất là hồi xưa đó có cái nạn mà hay mà câu sai ra cho ngân hàng đó. Thì tới hồi mà cái người mượn đó thì không có trả đó thì mình cứ bị ngân hàng là đòi, rồi mình còn bị bad credit nữa. Thì Thu Nga cũng đồng ý là nếu mà người kia mà cần tiền quá mà mình có thể là cho 500 hay 1.000 hay vài ngàn gì đó thì là chắc ăn hơn đó chị, còn nếu mà cho mượn á. Nhưng mà chắc là cũng tùy người. Thu Nga nghĩ rằng cũng
nhưng
có người
dạ,
họ có liêm sĩ thì họ sẽ trả tiền cho mình.
Chị Thu Nga biết không, thật ra bây giờ nếu mà mình ôn lại cái quá trình của người Việt Nam mình 37 năm qua đó, thì cái thời gian đầu khi mà qua chính nhờ những cái sự vay mượn qua lại như vậy mà người Việt
đúng
Nam
rồi
mình vươn lên được đó chị.
Dạ.
Có tiền mua nhà, có tiền làm ăn, rồi thì con cái, có tiền đi học, người này giúp đỡ người kia, không có mà khi mà có là đều trả lại, không có bị cái trường hợp đó. Bây giờ mới xảy ra nhiều những cái trường hợp mà bị mất mát như vậy, đâm ra là làm cho không có còn tin ai mà không có còn dám giúp đỡ nhau nữa. Nhưng mà nếu không giúp đỡ nhau thì cũng tội lắm, như vậy người Việt Nam mình sẽ bị ngừng lại thôi, tại Việt Nam mình vẫn chưa có quen với cái kiểu những người trẻ thì còn có credit với ngân hàng để còn vay được. Nhưng mà những người mà qua sau đó chị chưa có thấy credit nào đó, nếu mà không được người cô trước giúp đỡ thì làm sao mà có thể vươn lên được hả chị?
Dạ vâng, và nói cái này thì không phải là chúng tôi có ý là khen người Tàu. Tuy nhiên ở trong cái giới mà của người Tàu đó, trong những cái gia đình bà con, bạn bè của họ đó, thì họ có được cái tiếng là họ giúp đỡ cho những người thân của họ mở business. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là cái phố Tàu mọc lên rất là nhiều, và đó là những cái gia đình, bạn bè, bà con của họ đó, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Mà làm sao để mình, người Việt Nam mình cũng học rất là giỏi, thì mình cũng có thể học được cái cách thức đó. Nhưng mà dường như bây giờ càng ngày sẽ càng thấy khó khăn rồi, thành ra mới thành ra cái chuyện. Với lại người ta cứ làm lợi dụng cái lúc mà khó khăn của người khác đó chị, để mà bắt cầm thế. Khi mà nghe những cái câu
chuyện
như vậy,
nữa, đúng
vâng, chúng tôi rất là kinh hoàng luôn, không tin được tại sao lại có những, ví dụ như có những cái văn phòng chuyên môn về địa ốc lại đi cầm nhà của người ta với cái giá thật là rẻ. Nhưng tôi không tin thì có những cái người thính giả họ còn đem tận giấy tờ lên để họ cho coi như vậy nữa, và họ nói có lẽ mình cần phải nói làm sao về cái vấn đề này. Nhưng mà thật ra cái điều này không phải không biết rõ, cái này nó gọi là cái thế giới mà trong cái nội bộ của người Việt mình không có ở trên giấy tờ sổ sách hả chị Thư Nga? Thành ra mình không có phối kiểm được, không biết hết sự thật nó như thế nào. Thành ra nếu quý vị nào có qua những cái kinh nghiệm này thì cho biết xem như thế nào. Rồi người ta cũng nói rằng ở trong cộng đồng Việt Nam mình có rất nhiều những cái sòng bài và có những cái chỗ cầm đồ, cầm thế, muốn vay bao nhiêu cũng được hết trơn á. Có những người sẵn sàng cho vay, thì không hiểu sao cái thế giới đấy là thế giới nào mà chúng tôi cũng không có, cũng muốn tìm hiểu, nhà báo tò mò đó chị Thương Nga.
Dạ.
Muốn tìm hiểu mà cũng không biết đường nào. Nếu quý vị nào mà có kinh nghiệm về những cái điều đó thì cũng xin chia sẻ ra để chúng ta biết. Biết với nhau, biết đến những cái sinh hoạt của người Việt Nam mình, và biết đâu có những cái người ở trong những cái hoàn cảnh như vậy thì mình có thể nâng đỡ, giúp đỡ lẫn nhau. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Xin lỗi, tại chị Thanh Thủy không?
Dạ vâng ạ, đây là Thanh Thủy và Thu Nga. Vâng, xin được biết cái danh của anh.
Mình tên Hải.
Vâng, chào anh Hải.
Cái đề tài bữa nay mình nghe trên đài thấy hay, cái đó là hay, đâm ra mà thấy cũng cảm thấy cũng có hứng thú rồi cho một chút xíu kinh nghiệm thôi. Cái này không phải là chị dạy ai, nhưng mà đại khái là để cho như mình đưa cái ý kiến để tham khảo thôi. Thứ nhất là mình thấy là cái đề tài mà về mượn tiền á,
chị
Thanh Thủy, cái này giống như người Việt Nam mà hay có cái câu mà trọng mạch gửi vàng gì đó chị đấy, nghĩa là nó có nhiều mặt lắm. Nhưng mà theo như Hải thì Hải thấy là đối với bạn bè đó, nếu mà mình cảm thấy khi mà bạn bè cần mình giúp đỡ đó, thì nếu mà mình cảm thấy mình giúp được, mà cái số tiền mà mình cho mượn hay là cái vấn đề mình giúp đó, mình có thể nghĩ là nếu mà mình bạn không trả đó thì cũng không sao, thì mình thấy cho mượn có nghĩa là mình phải cân đo cái số tiền mình cho mượn là bao nhiêu đó chị Thanh Thủy.
Tức là
còn đối với người
vâng.
Còn đối với người thân á, những người thân của mình thì càng phải quan trọng hơn. Đối với người thân giống như ruột thịt hay là những người mà cảm thấy rất là thân thiện á, thì khi mình mà có một tới vấn đề cho mượn tiền đó thì càng phải quan trọng hơn, có nghĩa là càng phải cẩn thận hơn, có nghĩa là những cái món tiền mình cho ra mình phải giống như cho một cái giống như mới ra chị Thanh Thủy có nhắc tới vấn đề mình có cái contract với chị Thanh Thủy, có nghĩa là mình phải càng kỹ lưỡng hơn, phải theo dõi sát hơn, có nghĩa mình phải yêu cầu trả đúng thời gian. Dạ. Chứ nếu mà không mà mình mà không có, giống như không phải là mình khó dễ với những người thân của mình, nhưng mà như vậy để nó tránh được cái sự mất mát mất lòng đó chị Thanh Thủy. Tại vì cái tình cảm nó quý báu lắm, tiền bạc thì mình có thể làm ra được, nhưng mà cái nó để mà mất cái tình cảm của thân nhân này nọ thì nó rất là quý báu, đâm ra không thể nào để mất được.
Vâng.
Mà càng cho người thân nhân mượn á thì phải càng cái người có những contract và càng theo dõi sát sao hơn, phải càng đòi hơn, em nghĩ vậy.
Vâng.
thì nó không mất được cái tình thân.
Vâng, cảm ơn anh Hải nhiều. Nhưng mà thật ra đối với người Việt Nam mình, chị Thu Nga ha, đối với người Việt Nam mình chưa quen với cái chuyện này đâu. Mình mà nói contract là người ta giận liền đó. Dĩ nhiên khi mà người ta cần tiền người ta cũng cũng ký, nhưng mà người ta trong lòng sẽ
già đấy chị Thanh Thủy, trên đường già Thanh Thủy thì sẽ tốt lắm rồi con cái mình sẽ hiểu được tại vì có tại em đứng trên vấn đề là cha mẹ đó, trong đó hay là trên vấn đề là mình là một người chủ trong gia đình đó, thì việc đó rất là quan trọng để mình để mất cái tình cảm đó, tại vì nếu mà mất rồi á lấy lại không có được.
Đúng
để
rồi,
em
đúng
như vậy. Đó là ý kiến của em thôi.
Dạ vâng.
Em thấy rất là quan trọng.
Dạ.
Càng người thân của mình thì mình càng thật kỹ hơn.
Càng kỹ vâng.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hải rất là nhiều. Càng kỹ nhưng mà mình cũng không có say no từ người thân được hả chị Thu Nga, nếu mình có thể được
rồi.
Nhưng mà có nhiều gia đình đó chị, họ rút kinh nghiệm này đó, mình thì thấy có nhiều cặp vợ chồng trẻ đó, con từ lúc còn nhỏ họ đã dạy con cái cách thức rất là hay chị. Thí dụ như là trẻ con có tiền chẳng hạn, hay là ngày Tết được lì xì đó, thì cha mẹ mới giữ tiền cho con, xong rồi làm cuốn sổ giống như sổ tiết kiệm á, xong rồi ghi vào trong đó, xong rồi cái tụi nó cần tiêu cái gì cái lên trừ vào trong đó. Nghĩa là rồi thì lâu lâu nó có cái gì thưởng á, thì thay vì đưa tiền cho con thì con nít nhiều khi nó có tiền nó sẽ xài bậy, hoặc là nó quen có tiền đến lúc mà nó không có, nhiều khi nó lại sẽ thành cái tội ăn cắp ăn trộm. Thành ra cha mẹ là cứ thế hàng tuần cho tiền, nhưng mà cũng cho vào trong cái cuốn sổ đó. Rồi thì đôi khi nó cần một cái thì nó muốn một cái gì đó nó lớn hơn cái tiền mà nó có, thì cha mẹ cũng cho vay, rồi cũng họ tập cho con từ những cái nhỏ nhỏ như vậy đó chị. Nhưng mà không biết bao nhiêu người làm được như vậy chị Thư Nga ha.
Dạ vâng, thấy với cái xã hội Mỹ, với gia đình Mỹ đó, thì thấy cái điều đó là cũng là cái điều thường. Giống như là sai con làm một cái điều gì đó thì cha mẹ của Mỹ thì thường thường là trả tiền cho con, ví dụ như là cắt cỏ hay rửa chén. Nhưng mà đối với Việt Nam thì thấy cái chuyện đó nó cũng có thể là có, nhưng mà ít hơn. Nhưng mà nói là chọn mặt cưới vàng đó thì cũng phần đông là trúng, nhưng mà cũng có nhiều khi không trúng. Là tại vì đó, khi mà mình chọn mặt cưới vàng, mình biết cái người đó là cái người có thể tin tưởng được mình cho mượn. Nhưng mà tới khi mà họ bị một cái hoàn cảnh sa sút rồi đó, thì trước đó người ta nói là đói ăn vọng túng làm càng, tới cái khi đó mà người ta sa sút rồi thì người ta có thể là mình gọi cái chữ hơi nặng nề một tí là trở mặt. Nhưng mà hy vọng rằng đối với cái người mà có tình nghĩa, có liêm sĩ và có cái cách, có cái lòng tự trọng thì họ không làm như vậy, phải không chị Thủy?
Vâng, nhiều khi cũng ngoài cái kiểm soát của mình chị Thương Nga. Hồi nhất là hồi xưa ở Việt Nam đấy, tình như chúng tôi nhiều khi có lần cho người bạn mượn cái xe đạp á, xong mà thấy người ta không trả lại, mà đây là người bạn rất là thân, rất là quý lắm, nhưng mà tại vì người ta tốn tiền quá, không
đúng
có tiền
rồi,
để ăn
rồi,
không có tiền mua gạo, thành
đó
ra họ đành phải đem đi cầm đỡ thì yeah, thôi bạn bè cũng đành phải cái nghèo
thôi
thì chấp nhận yeah với nhau, vâng, chia sẻ với nhau vậy chứ đâu có làm sao được. Vâng, xin được mời vị khán giả kế tiếp. Vâng, dạ vâng, xin vui lòng tắt radio dùng. Vâng, chúng tôi xin buộc lòng phải đổi qua đường dây khác tại bị echo quá. Xin được mời vị khán giả kế tiếp.
Lo.
Vâng ạ, xin mời. Dạ xin
Lo.
Xin được biết cái danh không ạ?
À, tôi tên Thành á.
Vâng, chào ông Thành.
Thì tôi nghe cái đề tài mà cho vay mượn thì tôi có ý kiến thì sao, nói chung là trong cái tình nghĩa mà gia đình hay xã hội ngoài bạn bè cũng thế thôi, thì ăn thua bản thân mình cầm phiêu, mình thấy cái bản tính người đó. Thì chứ giờ nếu không cho họ vay thì cũng khó lòng lắm, anh em hay là bạn bè mà không cho vay thì người ta cũng giận mình thôi.
Vâng.
Dạ, tôi thấy là do mình cầm phiêu với người bạn mình, nhưng mà nếu mà cho mượn tiền mình cũng nói là ok, giờ mượn tiền đó đúng ngày hạn phải trả là một, cái hai nữa là nếu mà mày không trả được thì từ từ trả chứ đừng có trốn luôn. Thì do bản thân mỗi người là như thế, tôi có ý như vậy.
Vâng, dạ cảm ơn anh Thành nhiều. Nhưng mà có lẽ cũng chỉ nên vay cho vay cái mà mình sẵn sàng để mất thôi, chị Thương Nga, nếu mình
cần. Dạ đúng rồi.
Vâng, mình chấp nhận là mình có thể mất cái đó, chứ còn nếu mà mình đi vay nợ dùm, có nhiều người tội lắm, chị đi vay nợ dùm để cho bạn bè hay cho gia đình lo, rồi sau đó là trời ơi là rất là khổ, ảnh hưởng tới cả gia đình mình luôn. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chúng tôi buộc lòng phải cắt đường dây này rồi, sao quý vị để trên speaker thì chắc quý vị đi đâu rồi. Vâng, 7136648002. Chị Thu Nga ơi, bây giờ nếu mà bây giờ thí dụ thì hỏi mượn chị Thu Nga mà số tiền lớn thì chị Thu Nga trả lời sao ra đấy? Không có thì dễ rồi. Nếu mình không có, thật sự mình không có thì rất là dễ mà nói ồ vậy không có, sorry. Nhưng mà bảo ồ vậy nếu vậy credit chị tốt quá thôi, chị ra, chị đứng ngân hàng chị vay dùm đi, tại giờ cần lấy số này quá thì chị nói làm sao?
Thì Thu Nga sẽ hỏi rằng chị Thủy, chị mượn rồi chị trả như thế nào, chừng nào trả, chị có chịu ký tên để mượn nợ hay không? Nếu mà chị giận thì Thu Nga nói không cho mượn.
Giận thì thôi, giận trước là tốt hơn là giận sau, phải không chị? Thì mình không bị mất cả bạn lẫn mất cả tiền.
Đúng rồi, đúng
rồi. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào chị Thủy. Chào chị Thu Nga.
Vâng, xin
được biết
tên chị.
Mình tên là Hải Châu.
Vâng, dạ, chào chị Châu. Dạ.
Cái này là kinh nghiệm của bản thân mình nhé.
Vâng.
Cái này trong gia đình. Hồi 20 năm về trước, chị chồng mình mua nhà, thì hỏi mình mượn tiền, mình cho mượn. Sau đó, độ chừng 6 tháng sau, thì cô em chồng mua tiệm, mình cũng vẫn cho. Tại vì trong nhà mà,
vâng,
mình không bao giờ nghĩ rằng người ta không trả tiền cho mình.
Vâng.
Rồi đến tới anh chồng của cô em chồng mua nhà, mình cũng cho mượn tiền.
Vâng.
Quả ngon phải không? Nhưng sau đó, tất cả mọi người đều lặng lẽ hết. Mình khi mình hỏi tiền bà chị chồng, thì thương một cái là ông chồng mình chỉ biết nghe lời bên gia đình thôi. Họ gom góp nhau, họ lấy thế nào đó, đuổi quách con vợ ra khỏi nhà.
Tức là sao ạ? Ai?
Đuổi vợ ra khỏi nhà.
Ồ.
Dạ vâng, đuổi vợ ra khỏi nhà. Không cần biết rằng đây là ngày, đây là đêm và con vợ có thể có sinh sống hay không. Tất cả tiền bạc chồng đều sang tên qua người chồng hết.
Ồ, tức là không, xin lỗi chị để hỏi lại cho rõ hơn. Chị nói là khi mà chị đòi thì ông xã chị đuổi ra khỏi nhà hay là
dạ,
sao?
Đưa, vâng, đòi tiền bà chị chồng, bà em chồng.
Ồ, thì sinh ra bị chồng đuổi ra khỏi nhà.
Dạ, thì tại vì mười mấy năm họ không trả tiền.
Vâng.
Mà người nào cũng có những cái tiệm rất là lớn.
Vâng.
Một người có hai cái tiệm neo và một cái tiệm uốn tóc.
Vâng, mà không trả.
Thì tức là họ quá giàu phải không?
Vâng.
Nhưng mà khi mình hỏi thì họ lại họ kiếm chuyện này chuyện nọ, họ đuổi con vợ ra khỏi nhà.
Đuổi con vợ tức là đuổi chị hả?
Dạ vâng.
Ôi trời, tức là chồng, tức là vậy là chồng tệ bạc quá, vậy là chính người chồng chứ, người chồng mới có quyền đó chứ, phải không?
Và trước khi họ đuổi vợ ra khỏi nhà, họ sang tất cả những cái tài khoản đó, rút bỏ tên người vợ ra hết.
Ờ.
Dạ vâng ạ.
À. Cái này thì lại là một trường hợp khác rồi, không phải là vay nợ, mà là một người chồng đã
là
có
nước nợ.
Vâng, đã có cái, không, người chồng chắc đã có cái âm mưu, có cái lòng không tốt rồi, phải không chị Thu Nga ha?
Thu Nga.
Mình không có biết được họ ấy như thế nào. Nhưng mà tới khi ấy họ chơi một cú nữa là chơi đẹp luôn.
Thành ra tức là chị phải ra khỏi
nhà.
Đại gia đình trắng tay.
Ra khỏi nhà, không có cái gì hết trơn á. Rồi sau đó thì không vào được nhà nữa, chị đem được mấy bộ đồ ra để
chị cho quê. Nhưng mà trong tình nghĩa vợ chồng chị không có, chị không cảm thấy được những cái điều đó sẽ xảy ra sao? Không có dấu hiệu gì báo, không có dấu hiệu gì báo trước sao?
Tử tế đàng hoàng, nghĩa là không có gì hết. Đùng một cái, thì ông bảo rằng là, ô tại sao bà hành hoặc bà nói xấu chị tôi, mượn tiền trả hay là không trả, thể bà ra khỏi nhà đi, để cho chị em tôi đỡ có bất qua. Rồi nghĩa là, chặn ngay cửa bắt buộc con vợ phải ra khỏi nhà.
Vâng, nhưng mà rồi cuối cùng thì bị sau sao làm sao chị? Thế là họ có cái âm mưu như thế rồi.
Người vợ ly dị với người chồng thôi, thì mình ly dị với ông ta thôi.
Vậy chị cũng được một nửa tài sản, phải không?
Dạ, chả có gì hết. Không có gì hết. Tại vì cái nhà đó ông ta sang tên qua hạng của ông ta hết.
Dạ. Vâng, cho chị buồn cùng chị chuyện này.
Dạ, không
nghe,
sao đâu
thấy
chị.
Buồn quá.
Cái vì chữ tiền đi trước và chữ bạc đi sau.
Vâng, dạ.
Nếu mà mình sống, mình không làm gì sai hết thì trời Phật đâu có bỏ mình đâu.
Dạ vâng, rồi thì cũng sẽ bù trời bù đắp cho mình chị.
Dạ vâng, thì mấy năm nay tôi vẫn đi làm ấy bình thường. Mấy đứa nhỏ thôi, tôi có tất cả 6 đứa con.
Dạ.
Đứa nào cũng ra đại học hết.
Dạ.
Và con tôi ra trường, ra việc đi làm, đứa nào cũng làm manager hết.
Tức là chị nuôi con hết, nuôi hết cả đàn con.
Từ khi trước là vẫn nuôi con hết đó.
Dạ.
Chồng không bao giờ cho đồng bạc.
Ồ, rồi chị làm sao nuôi, chị đi làm hả?
Dạ thưa vâng, mình đi làm nhờ một cái mình làm cho Goodman á.
Ồ vâng, dạ.
Dạ vâng, mình đi làm thì
vô
đi làm cửa khẩu khoai. Cô manager cổ hỏi chuyện gì, thì mình nói cô nghe cái cô này. À, đừng lo, tao sẽ giúp mày, tao sẽ giữ cho mày có công việc làm. Thì mình làm từ đó tới bây giờ thôi.
Dạ.
Thì cái đó là trong gia đình đó.
Dạ, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị Trang. Dạ, vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã kể một cái câu chuyện nghe rất là buồn này chị Thu Nga. Cái này thì chắc là cả một cái âm mưu của bên gia đình nhà chồng, chứ không phải là cái chuyện vay nợ nữa hả chị Thu Nga?
Dạ, chắc như vậy. Và chị chắc cũng muốn giấu cái tiếng nói của chị, cho nên là chị ra tiếng nói. Vâng, thì chúng tôi cũng thông cảm như vậy. À, nhưng mà hy vọng rằng là những người mình... thấy ở trên đời này có những người xấu như vậy thì chắc là ít thôi chị.
Vâng, nhưng mà cũng tội quá, vợ chồng với nhau mà mình không có cảm, không, nhiều khi dễ tin quá chị ha.
Dạ.
Hoặc ngây thơ quá không, chứ thường thường chắc phải có dấu hiệu một ông chồng đã tệ như vậy rồi.
Đúng rồi, đâu có tự nhiên mà chỉ có overnight thì ông trở thành như vậy đâu.
Vâng, thì rõ ràng là chị bảo là nuôi con mà ông không đưa đồng nào, tức là đã có cả một cái căn cơ sẵn hết như vậy rồi. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thu Nga và chị Thanh Thủy.
Dạ vâng, xin được biết cái danh vâng, anh Peter.
Dạ,
anh
Peter. Dạ, gọi từ Đà Lạt. Cái chuyện chị lúc nãy đó thì em bổ sung với chị, nếu mà chị biết đó, chị đi thưa kiện á, thì dạ. Có thể IRS nó truy tới gốc luôn, rồi nó bắt hết luôn cả gia đình nó luôn.
Ủa, thưa kiện mà cái làm sao lại dính gì tới IRS hả, anh Peter?
Vâng, vâng, tại vì IRS dính líu tới cái tiền mà khai gian, lễ, thuế má, tài sản như này nọ đó.
Dạ.
Là mình sang tên mà họ có vấn đề gian lận đó, mà nó truy ra đúng á thì ở tù hết cả đám.
Ồ, vậy à.
Vậy
không? Vâng,
nên như vậy á. Và chi tiền
đấy. Vâng, nhưng mà nếu mà đi thư kiện trước hết mình cũng phải có tiền để mình trả tiền cho luật sư, phải không anh Peter?
Dạ đúng. Thôi em trả lại vấn đề mà vay mượn á, với ông trời nó thực sự đó là còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết tiền, hết cơm, hết rượu, hết ông tôi. Bạn bè có thân gấp mấy khi mình có thật xin lỗi. Mà mùa đông giá lạnh nè, mình thử cái bánh xe mình nổ trên highway, mình gọi nó thêm một tiếng nó ra nó cứu mình, không có chở bên bề không. Hay nó đang bận hơi kêu taxi. Đó là vậy. Còn cái chuyện mà muốn mà giúp bạn mà sợ mất tình bạn thì cứ giới thiệu tới nhà băng, kêu họ đi apply mượn tiền nhà nước. Nhà nước chấp nhận tức là anh ta còn rước hết được, tức còn là còn gờ làm bạn với chính mình được. Nhà nước mà còn chê rồi thì không còn làm bạn với mình được đâu. Thì nó nói như vậy.
Dạ.
Tức là Mỹ nó sòng thẳng lắm, nó đâu ra đó.
Cũng không hẳn đâu anh Peter.
Khả năng anh trả thì tôi mới cho anh mượn.
Nhưng mà đối với những người mới sang đâu có credit đâu thì mình cũng phải giúp chứ.
Thì cái chỉ có vấn đề cô sai là cô sai cho người thân thôi. Nếu mình chấp nhận cô sai cho anh em hay cho gia đình thôi thì information mình còn không bị mất, không bị leak ra ngoài. Còn mà mình có sponsor cho người ta, giả sử như có người á, tiền nhiều lắm mà từ trước giờ người ta làm tiền không có phải nhà nước, không có gì với tiền đó. Tiền như là tiền mặt không à. Bây giờ ta muốn bảo lãnh gia đình, ta mới nhờ mấy cái người mà có good friend, rồi có làm cho chính phủ nhà bây giờ anh làm ơn anh đứng sponsor để tôi được bảo lãnh gia đình tôi sang. Chị giáo không chị?
Cũng có
bao nhiêu cái gọi là information tài khoản của chị người ta biết á, ta gửi về cái địa chỉ người ta lập ra, ta coi chứ. Đó là để là chị mất hết chị mất cái information mấy cái ID của chị đó, làm sau này chị ăn ngủ không yên đâu.
Vâng, cảm ơn.
Và nó thôi em gì xem về bây giờ thôi em xin chào anh.
Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn
anh. Vui vẻ.
Dạ, cảm ơn anh Peter nhiều, cũng chúc em một ngày vui.
Vâng, tới bây giờ thì chúng ta cũng đã hơn hết giờ rồi, nhưng mà cái đề tài này đầy, có bộ lập rất là đông.
Dạ vâng, đầy trên đường dây. Nhưng mà có những cái khổ là có cũng có rất nhiều người Việt Nam, thế chị có tiền mặt á, xong rồi cái nhờ người mua nhưng mà không đủ điều kiện để mua nhà, cái nhờ người đứng tên. Thật ra dùng tiền mặt mua cũng được, nhưng mà bao giờ mua nhà thì người ta cũng hỏi cái tiền này đâu ra, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng
thành
vậy.
Thành ra không có khai ra được, nhờ người đứng tên. Thế là nhiều khi cái người đứng tên đó, xong rồi pay off hết cái nhà, cái người đứng tên ta lấy cái nhà luôn. Nên cũng xảy ra rất nhiều trong cộng đồng người Việt mình. Mà đây là những cái điều mà nhiều khi mình càng đào sâu vào mình càng thấy có nhiều vấn đề mà phải nhận rằng đó chính người Việt Nam mình cũng còn ngơ ngác nữa, đừng có nói gì tới những người điều tra Mỹ. Nhiều khi chúng tôi đi ra ngoài, ngày hôm qua đi ra ngoài cái nghe những cái nhiều cái câu chuyện của người Việt Nam mình mà mình nghe mà mình ngẩn ngơ, nó xảy ra ngay trong cái lòng cộng đồng của mình mà mình không hề biết đó chị Thu Nga. Từ những cái chuyện làm ăn cho tới những cái sòng bài, cho tới những cái chuyện mà hay là những cái chuyện mà ấy bê bối các thứ. Thành ra có lẽ đến cái lúc này trong 37 năm qua đó thì đa số mọi người đều làm ăn rất là lương thiện đàng hoàng, nhưng mà bây giờ bắt đầu đã có những cái nhen nhúm, những cái điều không tốt đẹp. Thành ra người Việt Nam mình cũng cần biết để mà tránh cái điều này, và cũng làm sao để mà giúp gìn giữ cho cái cộng đồng của mình nó được cái tiếng tốt, tiếng sạch, hả chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và hy vọng rằng chương trình này đã giúp cho quý vị đôi chút, và để tránh cái tình trạng mà cho bạn của mình vay tiền rồi mà không có được trở lại, rồi lại mất lòng nhau, hoặc là trong gia đình bạn bè bà con, thì chúng ta cũng nên xem cái khả năng tài chính của bạn mình cũng như là cái khả năng tài chính của mình. Nếu có gì thì cứ tặng bạn mình đi, rồi coi cái người này có vay nợ có trả được hay không. Rồi nếu mà người đó mà không có trả nợ được thì bạn có can đảm mà đem người này ra tòa hay không, vân vân, còn có nhiều yếu tố lắm. Tuy nhiên cái tình của cảm của Việt Nam thì chúng ta mong rằng những người Việt Nam có tiền thì giúp cho những người Việt Nam không có tiền, và những người Việt Nam khi mà có tiền rồi thì trả lại cho những người mà cho mình mượn. Tại vì nợ tình thì cũng phải trả lại, mà nợ tiền thì cũng phải trả lại. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay.
Dạ, cảm ơn chị Thương Nga rất là nhiều. Không trả kiếp này cũng phải trả kiếp sau.
Đúng
chị
vậy
ha.
Dạ.
Mà đến kiếp sau là phải trả rất nhiều lần hơn lắm đó.
Rồi, dạ.
Rất là cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp. Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi với những quý vị vẫn còn ở trên đường dây mà chúng tôi không thể nào nhận điện thoại được nữa, hết giờ rồi. Và cũng vẫn mong ước được nghe. Nếu quý vị biết những cái điều gì xảy ra ở trong cộng đồng người Việt Nam mình mà chưa bao giờ nghe thấy nói ở trên đài, thì xin quý vị nếu mà ngại gọi trên đường dây này cho mọi người đều nghe thấy, thì quý vị có thể email vào đài qua số info@daisaigon.com hay là thông báo@daisaigon.com để cho chúng tôi được biết, hoặc là Vũ Thanh Thủy Radio Sài Gòn Houston.com cũng được để mà chúng tôi có thể qua những cái đó đem những cái câu chuyện này lên để cho người Việt Nam mình cùng biết với nhau. Mình phải có biết được những cái tốt ở trong cộng đồng mình để mình hãnh diện. Mình cũng cần biết những cái điều chưa được tốt trong cộng đồng mình để mình có thể giúp nhau cải thiện. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau.